Phần 2. Nghiên cứu sáng suốt về tâm. 4. Nhân và duyên. Chúng ta đã hoàn thành phần nghiên cứu căn bản về thực hành Vipassana. Từ đây, tôi hy vọng các bạn bắt đầu xây dựng một số kỹ năng và chiến lược thực hành để áp dụng trong đời sống hàng ngày. Bây giờ, bạn có thể bắt đầu nhìn vào nhân và duyên dẫn đến sự tồn tại của mình trong cõi đời này một cách thực tế hơn. Bạn có thể xem xét Thánh Đế thứ hai của Đức Phật, nguyên nhân của khổ, với những hiểu biết đến từ chính việc thực hành và nghiên cứu tâm mình. Nếu lạc lối trong mê cung và muốn tìm đường ra, thì sẽ rất hữu ích nếu chúng ta nghiền ngẫm xem ta đã đến đó bằng cách nào. Ta có thể xem xét kết quả hiện tại cùng chuỗi các sự kiện dẫn đến những gì đang xảy ra. Đó là lý do vì sao chúng ta phải thực hành để hiểu mối quan hệ nhân quả và có trí tuệ nhằm giúp chúng ta ngắt và vượt lên trên dòng luân hồi, thứ mang đến cho ta quá nhiều đau khổ và sầu não. Trong phần này, chúng ta sẽ thực hành nhìn vào những khuôn mẫu hành vi diễn ra xung quanh các kinh nghiệm khó chịu mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống. Trong suốt những năm tháng vị thành niên và cho đến khoảng 20 tuổi, tôi bị trầm cảm mãn tính. Tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của mình và cách tôi vượt qua những khó khăn này để các độc giả có thể tìm hiểu. Nhiều bạn sẽ nhận ra những khuôn mẫu và kinh nghiệm này quen thuộc đối với bản thân và biết đâu có thể vận dụng những hiểu biết này vào trong việc thực hành của mình. Chỉ khi nào tâm ta sạch bóng tham, sân và si, chúng ta mới có thể thật sự nhìn rõ bản chất thật của các pháp. Khi tôi đang học năm thứ hai cao đẳng, lúc đó tôi khoảng 20 tuổi, thì anh cả của tôi, người đang phụ giúp việc kinh doanh cho gia đình, mất vì bệnh bạch cầu. Gia đình chúng tôi rất đau xót, anh ấy mới chỉ có 38 tuổi. Cha tôi nhận thấy trong số tất cả các anh em, tôi là người ít nỗ lực học hành nhất, nên cha quyết định kéo tôi ra khỏi trường cao đẳng để phụ ông kinh doanh. Đây là một cú sốc và sự thay đổi lớn trong cuộc đời tôi. Bất thình lình, tôi bị đưa ra khỏi môi trường vui chơi với nhiều mối giao du yêu thích và bị đẩy vào nơi mà tôi cảm thấy là bị gò ép trong trách nhiệm của người lớn. Tôi thích đến trường gặp bạn bè, mặc dù cách cư xử của tôi không đáng tin cậy, nhưng tôi chứng tỏ được khả năng học và kiếm đủ điểm cần thiết để lên lớp trong hệ thống trường cao đẳng. Còn bây giờ, tôi phải ở ngoài cửa hàng cùng cha hàng ngày và bị ông giám sát chặt chẽ. Tôi trở nên lo âu và thường xuyên nổi nóng. Điều này trở thành một khó khăn lớn trong cuộc sống của tôi. Cửa hàng 356, khu B, trong khu bán sỉ của chợ Tenjize, một chợ trung tâm Yangon, trở thành nơi tôi làm việc hàng ngày. Tenjize nằm trong khu của cư dân theo đạo Hồi tại trung tâm Yangon, kế khu Hoa Kiều, nơi tôi và bạn bè rất thích lui tới. Khu tòa nhà B có mái vòm cao và các xà bằng gỗ tết, là một khu vực rộng lớn, sầm uất với nhiều tiếng trả giá ồn ào cùng với tiếng la hét chửi thề của các tiểu thương. Cha tôi là một thương nhân sắc sảo. Đất nước bị suy thoái trong nhiều năm, nên ông ấy đã dùng nhiều phương pháp để vượt lên các đối thủ kinh doanh. Ông ấy đã nghĩ ra cách để cắt may Taipao Enji, loại áo cổ tàu truyền thống dành cho nam giới mặc vào dịp trang trọng mà không chừa lại vải thừa. Theo thông lệ, áo Taipao Enji phải được may đo riêng cho từng người để mặc thật vừa vặn. Nhưng chúng tôi là tiệm đầu tiên sản xuất hàng loạt loại trang phục này. Dĩ nhiên, bằng cách này, chúng tôi có giá bán hàng cạnh tranh so với các cửa hàng và đại lý khác trong thành phố. Và bởi vì sản xuất hàng loạt, chúng tôi có thể bán sỉ sản phẩm đến các cửa hàng khác trong thành phố, đảm bảo được doanh thu bán hàng. Chính trong môi trường này mà tôi bắt đầu nhận ra rằng trầm cảm có thể trở thành một vấn đề nghiêm trọng trong cuộc đời mình. Tôi không phải là một người hạnh phúc. Các bạn tôi dần bị cuốn theo các nhóm khác trong trường, bỏ tôi lại bơ vơ với câu hỏi: cuộc đời tôi sao khổ thế này? Tôi trở thành một chàng trai nóng tính. Cuộc sống này không còn gì vui nữa và tôi rất đơn độc. Với những kiến thức căn bản về pháp hành và bởi vì tôi cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác, tôi bắt đầu dùng môi trường trong chợ và tất cả những thứ diễn ra để làm môi trường thiền. Chợ trở thành thiền đường của tôi. Nói dối, lừa đảo, tán dóc, ngôn ngữ thô tục đã là thói quen, và thỉnh thoảng khi không chánh niệm, tôi bị cuốn vào tất cả sự náo loạn đó. Tôi thậm chí còn chọc ghẹo người ăn xin thường xuyên đi qua khu nhà. Rồi có một lần, vì giận tôi quá mức, ông ấy đã ném tất cả những đồng xu xin được ra sàn. Mặc dù bị cuốn vào những hành vi xấu, nhưng sau đó tôi vẫn cảm nhận được những tác động của cách hành xử tiêu cực. Tôi dần dần nhận ra hậu quả của các hành động mình làm. Tôi nhìn vào các phản ứng trong tâm và đặt câu hỏi. Điều gì đưa tôi đến đây? Tại sao tôi lại cảm thấy bất hạnh thế này? Nguyên nhân nào khiến tôi giận dữ như vậy? Tôi đã nỗ lực thực hành chánh niệm. Dù vậy, trí tuệ đã không đủ mạnh để đối chọi với những phiền não trong tâm. Và ngày ngày trôi qua, tôi lại bị cuốn theo những hành vi hư hỏng đó. Quả Vipaka. Quả Vipaka hay consequence trong tiếng Anh là một từ đầy ý nghĩa. Có thể nói rằng mỗi khoảnh khắc chúng ta sống là một kết quả của hành động trong quá khứ. Chính cách chúng ta phản ứng với hiện tại định hình cho tương lai. Nó cũng chứa đựng chữ sequence, nghĩa là chuỗi các sự kiện dẫn đến khoảnh khắc hiện tại này. Nghiên cứu và hiểu được quy luật này trong cuộc sống của chúng ta và trong chính tự nhiên chính là cốt lõi của việc thực hành Vipassana. Tất nhiên là chúng ta biết tiến trình các sự kiện nhân và quả này chính là nghiệp, karma hay hành động, cuộc sống đang diễn ra cả theo nghĩa tích cực và tiêu cực. Trong cuộc sống, chúng ta thường chỉ chú ý đến kết quả của các hành động khi chúng ta gặp phải đau khổ. Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Khi cuộc sống tốt đẹp và ta hạnh phúc, chúng ta thường chỉ nhận biết rất sơ sài. Chúng ta biết rằng đó là giây phút tốt đẹp, nhưng mối quan tâm chính của chúng ta là vào khoảnh khắc kế tiếp để mọi thứ cứ thế tiếp tục. Đây chính là tâm tham, lobha. Bằng cách thực hành Vipassana, tôi yêu cầu bạn nhìn vào từng khoảnh khắc, cả tốt và xấu, với chánh niệm tổng thể lên toàn bộ những gì đang xảy ra ở tất cả các cửa giác quan tại thời điểm đó. Nhìn vào các phản ứng của tâm đối với những gì đang xảy ra và tìm hiểu, đặt câu hỏi. Tại sao chuyện này diễn ra? Tại sao? Chúng ta cần biết và hiểu được tổng thể mối quan hệ nhân quả của những gì đang xảy ra. Sau đó, chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa và làm cho cuộc sống được hạnh phúc bền lâu hơn. Đó chính là trí tuệ đang làm việc. Nếu duy trì được chánh niệm liên tục và tìm hiểu tâm mình theo cách này, chúng ta sẽ tạo được sức đẩy và đà tiến bộ trong pháp hành. Nếu không duy trì chánh niệm, chúng ta sẽ giống như một chiếc ô tô đang lăn bánh nhưng không có lực đẩy, không có đà và do đó không có trí tuệ. Trong năm đầu làm việc cho cha, tôi càng ngày càng thấy khốn khổ hơn. Có vẻ như những ngày hạnh phúc bây giờ đã chấm hết. Tôi ít khi gặp được bạn bè vì họ quá bận với các hoạt động trong trường. Để xả sự tức giận và tìm kiếm niềm vui, tôi bắt đầu chuyển sang những hoạt động bất thiện hơn. Thuốc kích thích, tình dục và hành xử ngang tàn bây giờ trở thành bạn đồng hành của tôi. Vì lạm dụng cometazine và thỉnh thoảng là thuốc phiện, tôi bị sụt cân vì ăn ít đi. Tôi lo âu nhiều hơn và cảm thấy ngại tiếp xúc với mọi người. Điều này gây ra nhiều khó khăn với tôi khi đang ở một nơi như Thiengzhe. Tôi cũng đang sống chung với gia đình và mọi người đã xa lánh khi thấy tình trạng tôi như vậy. Và họ cũng đã biết căn nguyên tại sao. Cuộc sống không diễn ra như tôi mong muốn. Cha tôi ngày càng tuyệt vọng và tức giận với tôi. Khi nhận ra tôi sụt ký và hành xử bất thường, ông gửi tôi tới chỗ Sayadawgui để thầy dạy dỗ. Vào lúc đó, tôi đã đắp y và ở lại tu viện gần 2 năm. Vào những năm tháng đó, khi ở trong khóa tu, tâm tôi đã trở nên tốt hơn, ổn định hơn. Nhưng khi về nhà thì mọi khó khăn đã quay trở lại. Đối với nhiều hành giả khác, câu chuyện cũng diễn ra như thế. Nếu không đủ trí tuệ, tâm si sẽ ngay lập tức ở đó và nói: khóa tu hết rồi, chúng ta đã thiền xong, ăn chơi thôi. Phiền não sẽ nhìn vào hành giả và nói: Ok, bạn muốn thiền trong bao lâu? 1 tháng, 2 tháng, 8 tháng. Được thôi, tôi sẽ để bạn yên và sau đó tôi sẽ quay trở lại. Và chúng quay lại thật. Bản chất thật của việc hành thiền là chúng ta phải thiền mọi lúc mọi nơi, không bao giờ dừng lại. Giới, định, tuệ, chúng ta phải không ngừng thực hành những yếu tố này. Đức Phật luôn nhắc nhở các đệ tử của mình không được dễ vui, luôn có pháp ở trong tâm. Ngài không nói khi nào phải có pháp trong tâm, mà nói rằng hãy có pháp trong tâm. Và khi nói rằng chớ có dễ vui, ý Đức Phật là mọi lúc mọi nơi. Chúng ta chỉ thực sự bắt đầu thực hành khi tâm đạt đến một trạng thái bình lặng. Đây chính là cái cửa sổ trên bức tường si mê mà xuyên qua đó ta nghiên cứu những trải nghiệm của mình. Đức Phật hiểu rất rõ tâm si nguy hại thế nào, bởi vì khi trí tuệ không hiện diện, thì tâm si tự động có mặt. Một khi si đã mở rộng cánh cửa, nó sẽ kéo theo tất cả các phiền não khác. Khi rời khóa thiền, bạn cần tiếp tục thực hành. Tôi còn nhớ những năm đầu thực hành, thầy tôi nói với tôi khi tôi rời tu viện, con sẽ hạnh phúc hơn nếu con chánh niệm hơn. Lúc đó tôi đã không hiểu hết ý thầy, nhưng bây giờ khi tâm tôi đã trưởng thành hơn và tôi hiểu thêm về thái độ đúng, tôi có thể thấy được mối quan hệ giữa chánh niệm và hạnh phúc. Hiểu biết này có thể dùng trong bất kỳ lúc nào khi kinh nghiệm cả nỗi đau trên thân hoặc trong tâm. Và bây giờ, nó chính là thước đo chính xác nhất đối với việc thực hành của tôi. Nghiệp. Thiện, bất thiện, tâm sở tác ý. Như hầu hết các bạn đã biết, nghĩa đen của chữ Pali, Kamma, có nghĩa là hành động. Tuy nhiên, nếu chúng ta xem xét nó như một hiện tượng phổ quát của tự nhiên, chúng ta thấy nó bao gồm cả hành động thiện, kusala, và bất thiện, akusala trong cuộc sống. Các hành động này là kết quả của tác ý, chetana, hay là ý định, là nhân tố quan trọng nhất tạo nên nghiệp. Chúng ta sẽ nói thêm về chetana sau này. Nó khởi động một hành động đơn lẻ, và hành động này sẽ diễn ra trọn vẹn cho đến khi nó đi đến hồi kết thúc theo lẽ tự nhiên. Cái kết này là không thể tránh được. Hành động đơn lẻ này thỉnh thoảng được gọi là tác động gây ảnh hưởng. Còn phần kết thúc của nó là vipaka, là kết quả của hành động. Kết quả này có quan hệ trực tiếp tới việc hành động ban đầu là thiện hay bất thiện. Có rất nhiều sự ví von để mô tả quá trình này. Một ví dụ có sẵn là hãy tưởng tượng bạn đang có một cái ống nước rất dài, cỡ 100 mét, được kết nối vào một nguồn nước bẩn. Nếu chúng ta rút đầu ống và nối vào nguồn nước suối trong lành, chúng ta sẽ vẫn có 100 mét nước bẩn trước khi nước sạch chảy ra. Nếu chúng ta kết nối ngược lại vào nguồn nước bẩn, dù chỉ trong chốc lát, chắc chắn sau đó một lúc, chúng ta sẽ nhận được nước bẩn ở cuối cái ống. Mỗi hành động phải đi đến hồi kết. Việc chúng ta nối ống chính là tác ý chetana. Nếu chúng ta ngồi yên lặng với chánh niệm và nhìn xung quanh, chúng ta sẽ thấy quá trình này diễn ra khắp nơi. Đây chính là diễn biến tự nhiên. Đó là quy luật tự nhiên, không sao khác được. Thứ có thể tránh được là các kết quả tiêu cực. Với chánh niệm và trí tuệ, chúng ta có thể kết nối với nguồn nước suối tinh khiết và không để cho các nhân bất thiện tác động. Các duyên có thể ngưng lại, nhưng vẫn có thể có liên hệ tới quả. Vì vậy, trước tiên chúng ta phải hiểu được nguyên nhân. Chỉ có một vị Phật hoặc một vị A-la-hán, A-ra-hán, người đã vượt ra khỏi cõi luân hồi này mới không chịu sự tác động bởi luật của nghiệp. Mặc dù vậy, họ vẫn chịu các quả trổ ra từ duyên quá khứ cho đến khi các quả hết hiệu lực. Nghiệp không phải là phần thưởng hay sự trừng phạt đến từ một đấng quyền năng tối cao nào đó. Nó cũng không phải được đóng dấu vào trong số phận chúng ta, không phải là định mệnh. Nó là hành động do chúng ta thực hiện và tác động lên chính chúng ta. Nghiệp không giống một câu chuyện đã được kể xong trong quá khứ mà chỉ đang được kể đến bây giờ. Với quan niệm như vậy, chúng ta thấy rằng mình có thể đảo chiều hoặc làm đứt đoạn tiến trình của nghiệp, cũng giống như chúng ta có thể chuyển từ nguồn nước bẩn sang nước sạch. Ví dụ, một người cả đời đã xây dựng thói quen hay nổi giận và là người dễ nổi nóng. Nếu người đó luyện tập chánh niệm, anh ấy hay cô ấy sẽ sớm thấy được lợi ích của việc thực hành và ngay trong giây phút hiện tại có cơ hội để lựa chọn tiếp tục nổi giận hoặc cố gắng chánh niệm trên đó và phát triển trí tuệ. Đó là tùy người ấy quyết định. Nếu anh ấy hay cô ấy quyết định phớt lờ sự tức giận và không muốn hiểu về nó, thì tâm si hiện diện và mọi chuyện sẽ vẫn tiếp tục như thế. Đó chính là cách mà trí tuệ cho ta được tự do chọn lựa. Chúng ta không thể tưởng tượng nổi lượng nghiệp mà ta đã tích lũy có thể trổ quả trong hiện tại lớn cỡ nào. Tâm ta như một cái nút nhấn được kích khởi bởi cả điều kiện bên trong và bên ngoài. Nhân tạo nên quả và nhân chứa đựng trong nó kết quả. Nghiệp là một chủ đề mà ta có thể nghiên cứu rất sâu về nó và việc này thật thú vị. Ví dụ, chúng ta nhìn ngó xung quanh và thấy đầy rẫy những bất công trong thế giới này. Rất nhiều câu hỏi tại sao như thế được đặt ra. Chúng ta có thể nghiên cứu sâu vào lý thuyết về tiền kiếp và điều này cũng gợi lên rất nhiều câu hỏi. Chúng ta có thể quy hết chúng cho nghiệp không? Đó không phải là câu hỏi dành cho tôi để trả lời như thế này hay thế khác. Nó tùy thuộc vào bạn thực hành ra sao, rồi sự hiểu biết sẽ tăng trưởng và bạn sẽ tự nhìn thấy mà thôi. Có rất nhiều ví dụ điển hình về nghiệp và chúng dễ làm ta bối rối. Vì vậy, nếu bạn suy nghĩ sâu xa về chủ đề này, cần thiết phải có thông tin đúng, dẫn đến chánh tư duy. Với chánh tư duy và sự thực hành chánh niệm, chúng ta có thể tiếp tục xây dựng trí tuệ và sẽ sớm nhận ra cái gì là thiện hay bất thiện để áp dụng vào cuộc sống. Khi có tuệ minh sát, chúng ta sẽ bắt đầu thấy được bức tranh toàn cảnh và nhận ra rằng quy luật tự nhiên này của nghiệp có thể được xác thực, câu trả lời sẽ xuất hiện. Khi nói đến ý định hay sự mong muốn, Chetana, chúng ta đang nói về một tiến trình có điều kiện, nhân và quả. Chúng ta phải nhớ rằng có một dòng của các tâm chuyển tiếp di sản của các duyên quá khứ. Đây là chuỗi nhân và quả. Các duyên trong một tâm đem kết quả đến tâm kế tiếp. Có thể ví như trong một cuộc chạy tiếp sức và chúng ta truyền tay nhau cây gậy. Trong khoảnh khắc kế tiếp, tâm chọn lựa và thêm các ảnh hưởng của nó vào cái có sẵn ở khoảnh khắc trước. Nó thêm vào hoặc bớt đi từ phẩm chất tâm của khoảnh khắc trước rồi mất đi và quả sẽ tiếp tục được truyền cho tâm tiếp theo. Mỗi tâm đều bắt đầu với một cái gì đó có sẵn, đó chính là duyên. Nhưng trong hiện tại, tâm đó có cơ hội để đưa thêm đóng góp của nó vào trước khi diệt đi. Khi mọi thứ phụ thuộc vào duyên, có nghĩa là có một dòng chảy của nhân và quả diễn ra, thì được gọi là luân hồi hay samsara. Ở thời điểm hiện tại, tâm được tự do chọn lựa, và nếu có đủ trí tuệ cùng hiện diện với các duyên ảnh hưởng này thì đó sẽ là một lựa chọn sáng suốt. Bản thân tác ý là trung tính. Chỉ khi nó hoạt động chung với một tâm thiện hoặc bất thiện thì mới quyết định đến kết quả của các sự kiện trong tương lai. Một cái tâm trí tuệ có thể lựa chọn nên tin vào điều gì và tiếp tục hoạt động thay vì tự suy giảm. Mọi thứ thiện hay bất thiện đều bắt đầu trong tâm. Tại sao lại có phẩm chất thiện và bất thiện trong tâm? Các phẩm chất này sinh khởi do phản ứng của chúng ta trước các đề mục. Tất cả những gì thiện khởi đầu bằng thái độ đúng, tâm trạng đúng và tác ý đúng. Yoniso Manasikara, như lý tác ý. Tất cả những gì bất thiện bắt đầu với thái độ sai, tâm trạng sai hoặc tác ý sai. Ayoniso Manasikara, phi như lý tác ý. Hãy luôn cố gắng sống với những hành động thiện, lời nói thiện và các phẩm chất tâm thiện. Hãy làm mọi thiện pháp, bố thí, dana, giữ giới, sila, phát triển định tâm, samadhi và thực hành thiền minh sát, bhavana. Trong đó, thực hành thiền minh sát là cao nhất, là hành động thiện lành nhất. Tôi không thể nhấn mạnh hết được tầm quan trọng của việc đạt được sự hiểu biết về những phẩm chất tâm này, thiện và bất thiện. Có một lần, Khi đang đi từ chợ về nhà, tôi quyết định chơi đùa với tâm tham. Thời tiết khá nóng bức nên tôi cảm thấy rất khát nước. Lúc đó tôi đang đi qua khu phố Tàu, ngang qua các cửa hàng, tôi thấy rất nhiều đồ uống ướp lạnh cực kỳ hấp dẫn. Coke, Fanta, Sprite và nước uống đóng chai. Nếu đang khát thì tất cả những gì mình cần là nước, tôi nghĩ trong đầu như vậy. Nhưng tâm tham lại nói, mày có tiền trong túi, hãy dừng lại và mua một lon nước có ga. Trí tuệ bỗng lên tiếng, hãy chờ đến lúc về nhà và uống một ly nước. Cứ như thế, cuộc hội thoại nội tâm đã diễn ra khi tôi đi ngang qua từng cửa hàng. Về đến nhà, tâm tham đã quay lại ngay tức khắc, nên tôi đi thẳng đến tủ lạnh để lấy nước mát. Nhưng ngay lúc đó tôi dừng lại và suy nghĩ, chỉ là cơn khát, thứ mình cần là nước, không nhất thiết phải là nước mát trong tủ lạnh. Sau đó tôi lấy nước từ vòi và uống, cơn khát tan biến. Sự tham lam sẽ luôn xuất hiện và muốn bạn hưởng thụ tốt hơn, trong trường hợp trên là thêm vào cảm giác mát lạnh, thức uống yêu thích hay chỉ là một cốc nước lạnh. Khi trí tuệ xuất hiện cùng với chánh niệm, nó sẽ tham gia vào mọi quyết định. Cơn khát chỉ là cơn khát, không hơn. Đó là tự nhiên đang làm việc của nó và cho chúng ta biết cơ thể cần gì. Không phải nói vậy đồng nghĩa với việc kinh nghiệm dễ chịu là sai. Chỉ có điều chúng ta thường quyết định mà không có chánh niệm, dẫn đến các phiền não dễ tiếp cận tâm. Đôi khi, chúng ta do dự, không biết phải làm gì vì chúng ta có một mong đợi. Có thích hoặc không thích trong tâm và chúng ta muốn có kết quả nhất định. Chúng ta luôn luôn phải đặt câu hỏi liên quan đến tác ý như sau. Thiện hay bất thiện? Cần thiết hay không cần thiết? Đây chính là trí tuệ đang làm việc. Trong suốt 2 năm sống ở tu viện, mối quan hệ của tôi với Sayadawgui phát triển tới độ tôi có thể kể cho thầy tất cả mọi điều về cuộc đời mình, và thầy rất vui với việc đó. Thầy là người kiệm lời và thường nói rằng, thầy là một cái trống, còn phải đánh vào trống thì mới có tiếng phát ra. Nói cách khác, thầy muốn tôi thực sự cởi mở và kể thầy nghe mọi thứ, cả điều tốt và xấu. Nếu không làm thế, thì thầy sẽ không biết đường nào mà hướng dẫn tôi được. Khi đến tu viện, tôi thấy mọi khó khăn trở ngại trong mình đều tan biến. Sayadawgui luôn làm cho tôi cảm thấy là thầy quan tâm đến hạnh phúc của tôi và tôi sẽ luôn an toàn dưới sự chăm sóc của thầy. Thầy nói tôi có thể đến gặp lúc nào cũng được, ban ngày hay ban tối, nếu tôi có khó khăn muốn thảo luận. Thỉnh thoảng tôi lẻn đến chỗ của thầy lúc thầy đang ngủ, rồi ngồi đó hành thiền. Đó là một đặc quyền mà tôi nghĩ không phải ai cũng có được. Trong những năm tháng đầu tiên đó, được ở gần Sayadawgui và thực hành với thầy đã thực sự đem lại một chỗ nương náu, tránh khỏi sự hỗn loạn đang kềm tỏa tâm trí tôi. Thầy luôn dặn dò mỗi khi tôi rời tu viện, còn hãy tiếp tục thực hành. Nhưng tôi chẳng bao giờ làm theo. Tôi chỉ đi về và tiếp tục với những gì đã làm trước đó, tái phạm những hành vi cũ. Nương tựa Phật, Pháp, Tăng. Khi bị dồn vào chân tường và thế giới xung quanh tưởng như vỡ nát, chúng ta sẽ hướng về đâu? Chúng ta sẽ làm gì? Đây là khó khăn mà tất cả mọi người phải đối mặt ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời. Chúng ta có thể hướng về phía bạn bè hoặc những người thân yêu để tìm kiếm sự giúp đỡ, và họ có thể hỗ trợ ta thật sự. Nhưng cuối cùng thì tự thân chúng ta vẫn phải đi tìm câu trả lời. Cần rất nhiều sự dũng cảm để làm cho tâm trở nên đủ ổn định và điềm tĩnh. Từ đó, tiếp thu những kiến thức và hiểu biết giúp chúng ta nhìn vào những gì đang diễn ra trong cuộc đời một cách khách quan và bình tĩnh. Đó là bài kiểm tra thực sự đối với ý chí của chúng ta. Đáp án cho những vấn đề của chúng ta có thể được tìm ra ngay trong chính tâm này. Để đạt được hạnh phúc, chúng ta phải tìm ra một điểm tĩnh lặng mà nó không phụ thuộc vào bất cứ điều gì. Bất kỳ ai trong số chúng ta đều có Phật tánh vốn có này. Tiềm năng thức tỉnh trước cái gì là thật, cái gì thuộc về bản chất ở mọi thời điểm. Chúng ta có thể tìm thấy không? Có thể nương tựa vào đó không? Nương tựa vào Đức Phật, nghĩa là nương tựa vào khả năng tỉnh thức này. Trọng tâm của việc thực hành là nhắc nhở chúng ta về bản tánh giác ngộ. Luôn giữ chánh niệm giúp chúng ta tiếp cận trực tiếp với sự tỉnh thức và giúp chúng ta nhận ra đây là tất cả những gì hiện diện. Tất cả những thứ khác đều bị ràng buộc bởi điều kiện và có tiềm năng làm ta đau khổ. Chúng ta được nghe giảng về Đức Phật lịch sử và những lời dạy của Ngài khi đến thiền đường để ngồi thiền hoặc nghe giảng Pháp. Các vị thầy chuyển tải lời dạy của Đức Phật theo cách riêng của họ. Chúng ta có thể nương tựa và tìm thấy sự an ủi trong đó. Từ đó, giúp chúng ta tìm ra chỗ để trí tuệ sanh khởi trong tâm, đem lại nguồn cảm hứng để tiếp tục trong pháp hành. Nương tựa vào Pháp chính là nương tựa vào bản tánh của chúng ta, sự tồn tại ngắn ngủi trong hình hài con người. Đây là thực tại của bản thân, và cũng chính là phương tiện để chúng ta có thể khai mở và thức tỉnh mình. Chúng ta phải tìm thấy niềm tin và hy vọng để làm thế. Không chỉ tin vào lời Phật dạy, mà còn tin và hy vọng vào sự thực hành của chính mình. Chúng ta phải tin vào chánh niệm. Nhờ nó mà chúng ta có thể thấy được vô số các pháp đang sinh lên và diệt đi trong tâm ở mỗi thời điểm. Pháp là thực tại của chính chúng ta, và chúng ta có thể đặt lòng tin vào những hành giả đi trước đã truyền lại những kinh nghiệm và sự chỉ dạy. Chúng ta có thể nhìn xung quanh và tìm nguồn an ủi từ chính bản chất tự nhiên, áp dụng chánh niệm và học hỏi từ sự phụ thuộc rất thực của chúng ta vào những hỗ trợ của tự nhiên để tồn tại. Và quan trọng nhất là chúng ta có thể nương tựa vào tiềm năng thanh lọc trái tim mình, tiềm năng giác ngộ pháp và bản chất vô ngã của tâm. Tại trung tâm thiền của chúng tôi, không có quá nhiều luật lệ và quy định. Chúng tôi đặt niềm tin rất lớn vào các hành giả, cho phép họ được tự giác và dùng chính sự đánh giá của họ để giữ các nhóm được hòa hợp và bình an. Thường ngày, vào đầu buổi sáng và buổi tối, rất dễ thấy cảnh các hành giả đi dạo cùng nhau và trò chuyện. Đó không phải là những cuộc chuyện trò vô ích. Họ trao đổi kinh nghiệm thực hành Pháp hoặc hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Họ dành thời gian này để kể cho nhau nghe trong chánh niệm những gì diễn ra với mỗi cá nhân khi hành thiền. Họ vui thú trong Pháp và chìm đắm trong sự an toàn và tin tưởng của cộng đồng thiền. Khi chúng ta có sự tương tác như vậy với các hành giả khác, đó là cơ hội để quan sát chính tâm mình và nhận ra những gì đang sanh khởi trong tâm. Giao tiếp với một bạn đồng tu theo cách này rất có giá trị. Nó giúp tăng trưởng hiểu biết và củng cố trí tuệ. Các hành giả giao tiếp mà không có sự mong đợi gì nhưng lại rất thỏa mãn. Nhiều hành giả khi đến trung tâm đã nói: "Tôi không đến đây để xây dựng các mối quan hệ, tôi muốn dành trọn cho việc thực hành." Vài người trong số đó đã thay đổi thái độ chỉ sau vài ngày, khi họ thấy được giá trị của sự cho đi và nhận lại những hỗ trợ từ các bạn đồng tu. Với một số khác thì được đơn độc với tâm của mình là tất cả những gì họ cần. Chúng ta có thể cảm thấy rất thoải mái khi nhận được sự hỗ trợ và niềm tin tưởng từ cộng đồng thiền.